bây giờ thêm còn năm hạng lười biếng nữa.
Trong khi xuất gia mà chẳng chịu an tâm vào đời,
chỉ lo giữ thân mình, để làm việc chúng lại sợ mệt, sợ khó nhọc, sợ mất sức, thế cho nên là bỏ. Đối với cái phước, phước không tu, còn học kinh, đọc sách, thức khuya dậy sớm cũng tiếc cái thân, sợ nó thức khuya nó tình hình nó mất sức khỏe, chỉ lo để bảo vệ cái thân mình. Thế là đây gọi là hạng lười biếng, cho nên không có chịu chăn trâu, nghĩa là không chịu tu hành. Tại sao con bảo người ta chưa xuất gia? Phải đi tu cốt để cho cái thân này nó đẹp đẽ, đâu phải đi tu cốt để hưởng thụ cái sự sung sướng. Thế mà những người đi tu lại mắc kẹt ở đây. Thế hòa thượng bảo là thật là dở lắm. Trong đây Phật Tổ dạy chúng mình cái gì? Chán cái ngũ dục. Ngũ dục là những gì nhỉ? Tài, tài là tiền của. Về có xin má tiền không? Xin má không? Mà nếu má không cho có phụng hữu không? Đấy, chúng ta đi tu là chán cái tiền bạc. Thế mà bây giờ lại cứ bo bo giữ tiền của tôi. Rồi nay xin má, mai xin ba. Thế như thế có thật mình đã chán tiền chưa? Thế sao lại đi tu? Đó là tiền. Còn những cái đẹp nè, áo đẹp, quyển sách đẹp, cái bút đẹp, có tham tiếc không? Đấy, thế sao lại đi tu? Thế là tài, sắc, danh. Danh là cái danh giá. Thế mà chị em người ta bảo chị xấu lắm, chị hôi ùm lên. Có vui, có bằng lòng không? Đấy, thế thì sao chúng mình lại đi tu? Đấy, đi tu là người coi thường cái danh, bỏ cái danh giá đi rồi. Biết cái thân này nó còn bằng đất, huống chi là cái danh là cái tên của nó. Cho nên ai chê, ai ghét, ai nói mình những cái lời nặng, người tu là bình an. Thế nếu mình còn quậu khỏ, mình còn tức mình, thì đó là mình còn muốn người ta khen, nó đã chả khen, nó lại chê, thành mình đâm cáu. Đã. Thế vì thế, vậy thì chúng ta đã đi tu chưa? Hãy cẩn thận đấy. Có ba điểm thấy chưa được đấy. Bây giờ còn ăn. Cái ăn thì có nhẽ lại tệ nữa phải không? Nếu mà hôm nào mà cái cơm nó thổi không khéo, hay là rau luộc mà nát bấy, chịu không? Đã. Về cái ăn đấy, chúng ta cũng đã coi thường cái việc ăn ngon rồi, cho nên bỏ cái miếng ăn ở ngoài thế gian mà vào chùa. Vậy mà vào chùa lại còn chọn lọc. Còn cái thứ năm này ấy, thì thực thầy thú thật là thầy cũng mắc cái bệnh ngủ này. Mà cũng là tại cô ăn vui cơ. Thầy đã có cái bệnh là thầy ngủ nhiều, mà bây giờ cô lại còn cứ có thuốc để cho thầy ngủ thêm nữa. Rồi cứ mỗi ngày thành ra cái thuốc của cô ấy không biết là thuốc loại gì không biết, mà bây giờ thầy ngủ quá xá thì thầy ngủ cả đêm, ngủ cho đến sáng bạch mới dậy. Đấy, thế thì thực ra là Phật dạy là phải khoan ăn bớt ngủ mới là cái sự tu hành mới chân thật, mà bây giờ chúng ta lại cứ thêm ăn thêm ngủ. Như vậy thành ra chúng ta tuy vào trong chùa nhưng mà thật không đúng lắm. Mà ở trong luật sa di ấy, thì tổ đã có lời nói minh bạch, chúng ta đã khạc bỏ cái ngũ dục như cái người khạc đờm mà nhổ đi. Một khi đã khạc cái đờm mà nhổ đi ấy, thì đó là mình chán ghét hay là mình ưa thích? À, là mình chán lắm. Đấy, khạc cái đờm mà vứt đi là cái chuyện mình ghét lắm, mình chán lắm. Ấy vậy mà bây giờ mình lại thích trở lại. Vào chùa rồi lại thích ăn ngon, à, thích ngủ nhiều, thích những cái áo đẹp, thích cho đến cái bút, cái sách, cái gì cũng phải thật đẹp cơ. À, đấy, mà cả cái cho đến tiền là cái số một. Đấy, trong cái ngũ dục, người đời cái tiền là cái số một. Mà chúng ta là Phật đã dạy, đấy, ngay từ cái lúc thọ giới sa di là không được cầm tiền rồi. Phải không? Đấy. Vậy mà chúng ta bây giờ tuy không cầm nhưng cất nơi gửi của thủ quỹ vẫn của tôi. Vậy thì mình có đúng không? Đấy. Chúng ta nên nhớ các vị tại gia đó, người ta thọ bát quan trai, người ta đủ cả chín giới của chúng mình, người ta chỉ thiếu có một cái giới cầm tiền thôi. Thế những vị thọ bát quan trai có được phép đắp y không? Đấy. Còn chúng mình đắp y là chỉ hơn người ta có một cái giới cầm tiền thôi. Cho nên cái giới cầm tiền ấy là cái ranh giới giữa tăng và tục. Hễ còn nhận tiền của tôi thì đó là người thế gian. Còn nếu mà không, tôi không cầm tiền nữa, đấy, đồng tiền đối với tôi không quan hệ nữa, thế thì cái vị ấy bắt đầu đắp y. Các con có thấy rõ ràng không? Đấy, Đức Phật đặt cái ranh giới giữa tăng và tục chính là cái giới cầm tiền. Thế nếu mà mình còn tiếc cái đồng tiền đó, thì tức là mình hãy còn tiếc cái thế tục, cái thế gian. Thế cho nên năm cái dục tài sắc danh thực thùy, Phật dạy chúng ta là, Phật đây là lời tổ dạy ở trong luật sa di, là chúng ta đã vứt đi như cái người khạc đờm mà vứt đi rồi. Vậy thì bây giờ vào chùa chớ có liếm lại. Tổ nói cái câu ấy nghe ghê lắm. Vậy thì chúng mình phải cẩn thận, chớ có liếm lại. Nghe mà còn ghê, huống chi là làm thật. Mà cẩn thận khéo mình vẫn làm thật đấy. Mình vẫn liếm lại năm cái thứ đó mà mình lại vui thích nữa. Cho nên chúng ta phải để ý đấy, chúng ta đã đắp y là chúng ta là người xa rời năm cái ngũ dục. Ôn lại mấy câu, tu là phải thực hành, hiểu kinh. Vậy thế nào là hiểu kinh? Trong kinh Phật dạy chúng mình cái gì nhỉ? Đó, trong kinh chia ra làm hai việc. Điểm thứ nhất là nhận cho ra thân tâm cảnh giả hư vọng để bỏ đi. Chúng ta gọi cái đó là nguyên thủy, là tiểu thừa, tức là phần gốc. Rồi đến cái phần thứ hai chúng ta gọi là đại thừa, tức là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy. Vậy thì cái phần số đầu tiên, cái phần một là biết cái giả mà buông cái giả. Cái học phần thứ hai là biết được cái thật. Đấy, kinh Phật dạy cái thứ nhất là buông, biết được cái giả, và cái đại thừa là biết được cái thật. Thế bỏ cái thân tâm giả, nhận lấy cái thân tâm thật, đó là lời kinh. Thế còn tham thiền là làm gì? Biết thiền là biết cái gì? Thì thiền cũng thế. Thiền tức là phương pháp tu hành của Phật, cho nên thiền cũng có tiểu thừa gọi là nguyên thủy và thiền đại thừa. Thiền nguyên thủy là thực tập cái tứ niệm xứ của chúng mình, thực tập buông xả vọng thân, vọng tâm và vọng cảnh. Kinh thì dạy về giáo lý, còn thiền thì là thực tập. Thiền tiểu thừa là học về tứ niệm xứ, là buông xả tất những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Còn thiền đại thừa, tức là theo kinh như kinh Lăng Nghiêm, thực tập nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, gọi là minh tâm kiến tánh. Thế thì kinh ấy là nói về phần giáo lý giảng dạy, còn thiền ấy là phần thực tập. Thế cho nên tu thì phải làm hai cái việc đó, học kinh để hiểu biết cái đường lối, rồi học thiền là thực tập cái đường lối tu hành. Thì cũng có hai phần, biết cái giả, bỏ lấy cái giả, biết cái thật mà nhận lấy cái thật. Của con lại gọi là tâm vượng. Chúng mình cái vọng tâm, cứ càng con vượn nó cứ nắm hết cành này, nó nắm cành kia, nó leo đến đây, nó leo chỗ nọ. Còn chúng ta cũng thấy cái tâm mình cứ suốt ngày nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nó tính toán, nó buồn vui. Thế cho nên gọi cái tâm mình là con vượn. Thế nào là cái ý của mình ấy gọi là con ngựa, và nó cứ hay chạy rong. Thế còn tâm ý của mình nó có ngồi im một chỗ không? Đấy, nó cũng chạy rong, nó nhớ việc này, nó nhớ việc kia, nó tính toán. Thế cho nên các tổ ví cái tâm của mình giống như con vượn, giống như con ngựa. Thế nếu mà bây giờ đi tu mà cái tâm của mình nó lại như con vượn, như con ngựa, thì mình có tu được không? Cái vọng tâm chúng ta phải hàng phục, cái tâm nó phải an ổn thì nó mới chịu học kinh, rồi nó thực tập những lời Phật dạy. Mà ở đây sao lại gọi là thành đội, thành bầy? Ba chị em túm vào một chỗ thì thào chuyện này chuyện kia, thì cái tâm thì nó là con vượn, thế ý nó là giống con ngựa, mà bây giờ mình lại mua duyên thêm cho nó nữa. Đấy, cho nên đây gọi là một bầy. Vì vậy cho nên luật không có cho chúng ta túm năm tụm ba, trụm đầu nói chuyện, để tránh nuôi thêm cái tâm tâm vượn, tâm ngựa này cho nó thêm nó lăng xăng. Muốn an định thì phải tránh niệm. Cho nên ở trong chúng lúc nào cũng tránh niệm, không có nên tụm năm tụm ba chuyện trò. Tâm vượn chạy mãi, ý ngựa ruồi rong, rồi con hỏi cái gì thầy nghe không rõ.
Dạ, con thưa thầy là cái tâm với cái ý, con chưa có phân biệt được cái tâm với cái ý.
Thì cái chữ tâm là nói rộng, còn cái chữ ý đấy, ý tức là thực ra đây là một cái chứ không phải hai. Cái ý chính là cái tâm suy nghĩ hàng ngày của con. Đấy, thế cho nên ở đây gọi là, ở đây ngài gọi là tâm với ý. Cái chữ tâm đó, tức là cái vọng tâm. Còn cái mà cái vọng tâm nó chính là cái ý của con, nó cứ nghĩ cái này, nó nghĩ sang cái kia, cho nên gọi là vọng tâm. Thực ra là một cái không phải hai.